Ân sủng, từ bài giảng luận Ân sủng trong bước đường cùng. Kinh Thánh nền tảng Roma chương 5 câu 20. Nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Có mấy việc ngoài lề hiện ra trong đầu óc tôi khi tôi bắt đầu nghe bài giảng luận này. Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện của tiên tri Jonah đã cãi lệnh Chúa làm theo ý riêng mình, cuối cùng phải dừng chân, suy nghĩ lại hành động của mình ngay trong bụng con cá lớn của đại dương. Tôi cũng nhớ đến đứa con trai hoang đàn, nằng nặc đòi chia gia tài để tiêu xài thỏa thích theo ý ngông cuồng của mình. Đến cuối cùng khi phải ăn vỏ đậu dành để nuôi heo, lúc đó mới nghiệm ra tội lỗi của mình và quay bước trở lại nhà cha trong mặc cảm của tội lỗi. Có vẻ như đây cũng là một phương cách chung. Chúa muốn những kẻ lạc lối trước nhất phải nhìn thấy sai lầm, hết đường xoay trở và cảm thấy chỉ có một cách duy nhất để hóa giải mọi gút mắc trong cuộc đời của mình là trở lại với Chúa. Đấng sẵn lòng ban ân sủng để cứu giúp những kẻ thuộc về Ngài, cứ luôn mơ tưởng rằng mình có thể làm thay đổi mọi sự. Và chính vì thế, tâm trí tôi được dẫn đến một điều Phao-lô dạy cho hội thánh Roma. Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Trở lại với David, hãy xem bước đường cùng khiến người hết đường nhúc nhích. Samuel nhất, chương 29, câu 6 và câu 7 chép. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui đi và bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Philistine. Jehovah Đức Chúa Trời đã ra tay. Ngài làm một công hai việc để vừa chỉ ra tội của David, vừa giải cứu người khỏi một sự kiện sẽ đem lại tai hại không lường cho vị vua của tương lai. Cho dù David cố làm hết sức mình để tỏ lòng tuân phục vua Akish, nhưng các quan trưởng Philistine vẫn không nhớ đến chiến tích xưa kia của David và không một chút tin cậy nào đối với kẻ đã làm thiệt hại rất lớn cho Philistine. Lệnh cuối cùng là David trở về hậu phương và không được tham chiến đánh trận với dân Israel. Trở về để đón nhận thêm một đòn chí tử nữa. Samuel nhất chương 30 từ câu 3 đến câu 6 chép. Khi David và kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy. Vợ, con trai, con gái của chúng đều bị dẫn tù. Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc. Khóc đến nỗi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ của David cũng bị dẫn tù, tức là Ahinoam ở Gitrein và Abigail trước làm vợ của Naban tại Carmen. David bị hoạn nạn lớn vì dân sự toàn ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai con gái của mình. Cố tạo một quan hệ thân thiết, hữu dụng cho kẻ thù, để rồi phải gánh lấy hậu quả đầy tiếng than và nước mắt. Mất đi tất cả, tinh thần lẫn vật chất, bỏ tay. Cách hành văn của phân đoạn Kinh Thánh này tạo trong tôi một hy vọng rất phấn khích. Ngay sau khi những điều đau đớn mà David phải hứng chịu do sự sai lầm trong quyết định của người, cũng trong chính câu cuối đó là: Nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. Câu thứ 6 phần B. Dẫu David đã để Jehovah Đức Chúa Trời qua một bên suốt trong khoảng thời gian khá dài, nhưng Ngài vẫn còn ở để chờ đợi David quay trở lại và nhớ đến Ngài. Như người cha luôn trông ngóng đứa con hư đốn của mình với vòng tay luôn rộng mở. Đó cũng là khích lệ cho đời sống tôi. Không phải khích lệ để tôi cứ sống sai lệch, nhưng là niềm khích lệ lớn lao bởi tình yêu vô lượng vô biên của Chúa vẫn chờ ban ân sủng diệu kỳ để tôi không lún sâu vào lầm lạc ngu dại của con người xác thịt. Câu chuyện còn khá dài. Để thấy kết quả cho sự hồi tâm, tỉnh trí của người được Jehovah Đức Chúa Trời chọn là đầu dân sự mình. Điều đáng nói ở đây, bước khởi đầu là trở lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. David đã làm như vậy trong câu 7 và câu 8 của đoạn 30. Ta xin thầy hãy đem ephod cho ta. Abithar đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Đó là hành động của sự ăn năn, của sự trở lại và thuận phục theo ý muốn của Chúa, đấng lấp đầy mọi khiếm khuyết cho một cuộc đời được Chúa chọn. Khi có Chúa hỗ trợ, David tìm lại được tất cả những gì mình đã mất, từ tính cách của một người được chọn, gia đình, thuộc hạ và cả khả năng của một nhà lãnh đạo có thực tài, có công tâm. Trên hết mọi sự đó, David nhận ra ân sủng Jehovah Đức Chúa Trời trao cho mình để chia sẻ cho mọi người chung quanh. Còn một việc Đức Chúa Trời đã làm cho David nữa là đem ông ra khỏi tội có phần trong cái chết của vua Saul, người cũng đã được Chúa sức dầu để làm nhiệm vụ Ngài giao phó. Ân sủng của Chúa là huyền nhiệm. Chỉ có thể lắng lòng suy nghiệm để biết ơn Chúa tận đáy lòng và mở lòng ra, trọn vẹn thuận phục theo ý muốn tốt lành của Chúa toàn năng, mà hạn chế của tạo vật này không thể nào nhìn biết cho thấu đáo. Ân sủng của Chúa luôn sẵn chờ ban cho những kẻ không bao giờ xứng đáng, như tôi.